chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng cường công tác cải cách hành chính, kịp thời phát hiện khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đồng thời chỉ rõ các tồn tại hạn chế cho cơ sở.
Kết quả kiểm tra tại Phòng Quản lý Đô thị thành phố cho thấy, do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng, nên việc niêm yết công khai, xây dựng quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính áp dụng tại đơn vị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính được Phòng Quản lý Đô thị thực hiện là 30 thủ tục hành chính, trong đó có 13 thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân thành phố, 17 thủ tục hành chính được thực hiện tại nội bộ phòng. Đối với các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ giữa cán bộ tiếp nhận và cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý Đô thị được thực hiện chặt chẽ, có sổ ký nhận khi chuyển giao hồ sơ và trả kết quả thực hiện. Trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng số hồ sơ tiếp nhận 928 hồ sơ, các trường hợp đều được giải quyết đúng hạn, đúng quy trình thực hiện. Đoàn kiểm tra của thành phố đã ghi nhận những cố gắng của Phòng Quản lý Đô thị trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và nhắc nhở khắc phục những tồn tại như việc ghi chép sổ nhật ký tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại nội bộ phòng chưa đầy đủ, sổ chưa đúng mẫu, v.v. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân các phường xã trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên đã chỉ ra một trong những tồn tại hiện nay là vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, nhưng sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chưa có sự đồng bộ, thống nhất, dẫn tới việc trả kết quả cho người dân còn chậm. Tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Gỡ khó trong thực hiện thủ tục hành chính liên thông.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo thuận lợi cho người dân, ngày 4 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1299 QĐ-TTg phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính này tối đa 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, quy định là thế, nhưng thực tế việc thực hiện vẫn còn khá nhiều tồn tại cần được gỡ khó. Trước đây, việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến khai sinh, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho công dân nói chung và trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng, theo những quy định ở từng lĩnh vực pháp luật khác nhau với văn bản pháp lý khác nhau và từng cơ quan bộ phận giải quyết khác nhau. Chẳng hạn khai sinh do Ủy ban Nhân dân cấp xã phường thực hiện thông qua công chức chuyên môn là công chức tư pháp hộ tịch, đăng ký thường trú do công an cấp xã thực hiện, bảo hiểm y tế do trạm y tế cấp phường xã nhận hồ sơ và được bảo hiểm xã hội thành phố cấp. Do vậy, người dân phải mất rất nhiều thời gian và phải đi lại nhiều lần tại các cơ quan khác nhau và phải khai đi khai lại nhiều thông tin trùng lập như họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, họ và tên cha mẹ. Điều này làm mất thời gian, chi phí của người dân khi phải thực hiện từng thủ tục riêng biệt. Năm 2016, chị Ngô Thị Nga, tổ 11, phường Tân Thịnh, vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đi làm các thủ tục hành chính cho con đẻ của mình.
Khó khăn thứ nhất là về giấy khai sinh, đi khai sinh cho cháu, ví dụ như hôm nay thứ ba tuần này mình đi khai sinh thì họ hẹn là thứ năm tuần sau mình mới đi lấy được giấy khai sinh, mang đầy đủ thủ tục lên thì đến lúc mà lấy giấy khai sinh ấy thì là họ chưa làm cho mình, lại phải ngồi đợi 3 tiếng, bắt đầu mới đánh máy mới in bản các thứ ra thì bắt đầu mới ký các kiểu thì bắt đầu mới lấy được giấy khai sinh. Rồi đi nhập khẩu cho cháu thì đến lúc đầu đi thì cũng hướng dẫn, nhưng mà về phải xin chữ ký của chủ hộ nhá. Còn đến lấy thẻ y tế thì phải đi về y tế thôn bản để đưa cho bạn ấy giấy photo, giấy khai sinh này, photo chứng sinh này, nhưng mà phải để đợi đến nửa năm sau mới được cái giấy y tế, thẻ bảo hiểm y tế đấy. Nói tóm lại là tôi thấy nó cực kỳ là mất thời gian, mệt mỏi, gây ức chế cho người dân khi đi làm các thủ tục ấy. Ví dụ như là mình thời gian mình chỉ có hạn con nó còn nhỏ ấy, đi phải có người trông này, xong rồi đến lúc đấy lại còn phải đợi chờ mệt mỏi, làm sao mà có thể ai cũng có thời gian như thế đâu.
từ sau khi có quyết định phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Thủ tướng Chính phủ, các phường xã trong thành phố đã cơ bản thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện, một số địa phương vẫn phản ánh có những khó khăn nhất định. Một số phường mới chỉ thực hiện liên thông giữa việc cấp giấy khai sinh và làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tại bộ phận một cửa. Còn để đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi, người dân vẫn phải đến cơ quan công an phường để làm thủ tục riêng. Trụ sở làm việc của công an một số phường xã lại nằm riêng biệt, cách xa trụ sở đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường xã nên rất bất tiện cho người dân. Đấy là chưa kể đến các thủ tục hành chính của cơ quan công an về nhập hộ khẩu thường trú, còn phức tạp, đã gây ra những rào cản trong việc thực hiện. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nói.
Liên thông giữa khai sinh làm thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi và cái nhập khẩu khai sinh cho trẻ em thì nó đang có một cái vướng mắc, gọi là cái bộ phận công an chưa đáp ứng được, là nếu để mà nhập khẩu thì phải có người dân kê khai tờ khai nhân khẩu hộ khẩu, và công an phải trực tiếp có mặt ở bộ cửa một phận một cửa để giải quyết. Vừa qua thì phường Hoàng Văn Thụ thì cũng đã bố trí lực lượng công an phối hợp với cán bộ tư pháp đã thực hiện cái nội dung này, thì tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn trong quá trình chuyển hồ sơ cũng như là xác minh hồ sơ và lập hồ sơ để làm thủ tục này.
Để gỡ khó trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các cơ quan gồm Ủy ban nhân dân và công an phường xã, bảo hiểm xã hội thành phố, trong đó trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường xã phải được nâng cao hơn nữa. Ông Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Vừa rồi thì cũng chỉ đạo trưởng công an phường bố trí cán bộ phối hợp giữa cán bộ tư pháp với lại cán bộ công an phường, bước đầu cũng đã giải quyết được thủ tục này cho nhân dân. Tuy nhiên thì có việc là cán bộ đi lại rất vất vả, khó khăn, thời gian làm việc cũng không nhiều, do vậy là nó ảnh hưởng đến các công việc khác. Đây là cơ quan thẩm quyền xem xét lại bố trí cán bộ làm sao phối hợp tốt hơn để hiệu quả hơn cái bộ thủ tục hành chính này.
Mục đích của việc thực hiện một cửa liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành từ năm 2014, bởi vậy rất cần Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các phường xã thực hiện nghiêm túc để quá trình thực hiện một cửa liên thông không bị tắc nghẽn và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 5 năm 2017.